là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận những đóng góp của người có công huyện Yên Bình chung sức để xây dựng và phát triển quê hương. Tiếp đó là ghi nhận việc nâng cao hiệu quả giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em của Hội Liên Phụ Nữ tỉnh. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Bình khóa 23 vừa tổ chức hội nghị trực tuyến lần thứ 12 mở rộng cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền. Hội nghị đã quán triệt kế hoạch số 07 của Bộ Chính trị thực hiện nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Thảo luận cho ý kiến và dự thảo kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Qua thảo luận, hội nghị đã thống nhất ban hành nghị quyết về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và vai trò nòng cốt của cán bộ đảng viên gương mẫu thực hiện và vận động nhân dân thực hiện phong trào hiến đất, tài sản trên đất làm đường giao thông và xây dựng các công trình công cộng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trọng tâm nòng cốt là vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ quản lý, lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị để dẫn dắt lan tỏa tinh thần đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Ưu tiên bố trí nguồn lực cho các địa phương làm tốt công tác vận động cán bộ đảng viên nhân dân hiến đất và tài sản trên đất để thực hiện các công trình giao thông, hạ tầng công cộng. Hội nghị cũng đã cho ý kiến điều chỉnh chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa 23, nhiệm kỳ 2020-2025 của Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, chương trình kiểm tra giám sát năm 2022 của huyện ủy, tờ trình về điều chỉnh bổ sung chương trình kiểm tra giám sát toàn khóa 23, nhiệm kỳ 2020-2025 của Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, chương trình kiểm tra giám sát năm 2022 của huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra huyện và thông qua nghị quyết hội nghị.
Thực hiện nghị quyết 69 Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2022, huyện Trạm Tấu tiếp tục xây dựng 26 mô hình chăn nuôi lợn, 21 mô hình chăn nuôi trâu bò, 7 mô hình chăn nuôi dê, 10 mô hình chăn nuôi gà đen bản địa và 8 tổ hợp chăn nuôi trâu bò quy mô từ 20 con trở lên. Sau hơn một năm triển khai nghị quyết 69 Hội đồng Nhân dân tỉnh, đảm bảo đúng đối tượng phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, đã mang lại hiệu quả thiết thực và trở thành động lực giúp người dân Trạm Tấu mạnh dạn mở rộng quy mô chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước cải thiện thu nhập. Năm 2021, Trạm Tấu đã giải ngân với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng, hỗ trợ cho 42 mô hình chăn nuôi. Năm 2022, huyện tiếp tục triển khai 26 mô hình chăn nuôi lợn, 21 mô hình chăn nuôi trâu bò, 7 mô hình chăn nuôi dê, 10 mô hình chăn nuôi gà đen bản địa và 8 tổ hợp tác chăn nuôi trâu bò quy mô từ 20 con trở lên, với tổng kinh phí trên 1,8 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 8 năm 2022, huyện đã giải ngân trên 200 triệu đồng với 14 mô hình và đang tiếp tục hoàn thiện những mô hình còn lại. Huyện cũng tăng cường kiểm tra nắm bắt tình hình cơ sở để kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất để nhân dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 69.
Thưa quý vị và các bạn, là huyện đạt chuẩn nông thôn mới, do đó Trấn Yên đã và đang đẩy mạnh nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong lĩnh vực đất đai để hướng tới sự hài lòng của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân đến giao dịch, thúc đẩy thu hút đầu tư. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng để Trấn Yên nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Trấn Yên. Tiếp nhận hàng chục hồ sơ mỗi ngày, tiếp xúc với nhiều người dân, trong đó có cả đồng bào dân tộc thiểu số. Chị Nguyễn Thị Nga cùng cán bộ chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Trấn Yên luôn giữ thái độ hòa nhã và ân cần hướng dẫn mọi người thực hiện các bước trong kê khai hồ sơ thủ tục. Bởi nếu kê khai đúng quy trình thì giải quyết các thủ tục sẽ diễn ra nhanh chóng, chính xác. Vì thế công việc của chị và các đồng nghiệp cũng thuận lợi hơn, tiết kiệm thời gian, giải quyết được nhiều thủ tục hơn. Chị Nguyễn Thị Nga, cán bộ chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Trấn Yên chia sẻ.
Chi nhánh văn phòng sẽ tiếp nhận hồ sơ từ hành chính công và thực hiện là thẩm định hồ sơ theo đúng trình tự quy định và sẽ hướng dẫn người dân kê khai những cái thủ tục mà người dân bắt buộc người dân phải thực hiện ấy, là chi nhánh văn phòng đăng ký sẽ hướng dẫn người dân để người dân kê khai một cách thuận tiện, hợp lý nhất.
Với địa bàn rộng gồm 21 xã và thị trấn, khối lượng người đến giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai lớn, nên chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Trấn Yên đã phân công đôn đốc hướng dẫn cán bộ công chức cập nhật thông tin cá nhân lên phần mềm dịch vụ công theo quy định, chủ động tiếp nhận hồ sơ giấy tờ công dân đến giải quyết, quan tâm làm tốt việc phiên dịch, hướng dẫn công dân không biết chữ, không biết tiếng phổ thông ở những xã địa bàn khó khăn về quy trình, thủ tục giấy tờ theo nội dung cần giải quyết, đồng thời luôn chủ động hướng dẫn, giải thích cặn kẽ để người dân thực hiện đúng các bước trong kê khai hồ sơ. Chị Nguyễn Thị Lĩnh ở xã Vân Hội, huyện Trấn Yên bày tỏ.
Hôm nay mình đến văn phòng quản lý đất đai để thực hiện mục đích là chuyển quyền sử dụng đất từ đất phần tạp sang đất thổ cư. Đến đây thì các bạn hướng dẫn là về mình bắt các bạn cho một cái đơn về để giới hạn để cho cán bộ địa chính về đo đạc. Xong đo đạc xong thì các bạn nộp lên hành chính công thì mình lên hành chính công mình lấy kết quả.
Do người dân đến từ nhiều địa bàn khác nhau, có những xã cách trung tâm huyện vài chục cây số, nên các cán bộ văn phòng đã bố trí trình tự công việc để giải quyết thủ tục một cách nhanh nhất, tránh việc người dân phải đi lại nhiều, chờ đợi mất thời gian. 8 tháng năm 2022, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Trấn Yên đã tiếp nhận và giải quyết trên 4.000 hồ sơ thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai, trong đó cấp giấy chứng nhận lần đầu cho 564 hồ sơ, đăng ký biến động trên 688 hồ sơ, chỉnh lý biến động cho gần 2.800 hồ sơ và giao dịch đảm bảo cho gần 1.000 trường hợp. Ông Trần Minh Đạo, Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Thì cán bộ phải nắm rõ được các cái quy trình, quá trình tổ chức thực hiện cũng như là về cái chuyên môn nghiệp vụ để mà giải quyết cái thủ tục hành chính cho nó đảm bảo về tiến độ cũng như là chất lượng. Và nữa là đẩy mạnh về cái ứng dụng về công nghệ thông tin trong cái giải quyết các cái thủ tục hành chính của ngành cũng như cơ quan. Thế như là thường đối với lại cơ quan chúng tôi thì chúng tôi thường xuyên là tăng cường về giáo dục về tư tưởng cũng như là đạo đức lối sống đối với lại các cái viên chức được giao cái nhiệm vụ để giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Trong thời gian tới, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Trấn Yên tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cho các chủ sử dụng đất, thực hiện công tác đo đạc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký đất đai, xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng trên cổng dịch vụ công, đảm bảo 100% hồ sơ theo quy định được tiếp nhận tại bộ phận phục vụ hành chính công.
Trong 8 tháng năm 2022, đội quản lý thị trường số 2 phụ trách địa bàn thành phố Yên Bái đã tăng cường kiểm tra, qua đó đã phát hiện xử lý 57 vụ vi phạm gian lận thương mại. Các vụ vi phạm chủ yếu là không niêm yết giá, đầu cơ găm hàng, buôn bán hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng, giả mạo nhãn hiệu hàng hóa. Đội đã lập biên bản xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm trên 220 triệu đồng, trị giá hàng tịch thu buộc tiêu hủy 157 triệu đồng, đồng thời tiêu hủy hàng hóa giả và không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong thời gian tới, đội quản lý thị trường số 2 sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát thị trường, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu chợ đầu mối, đặc biệt là các mặt hàng như xăng dầu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và vật tư phục vụ cho sản xuất nông lâm nghiệp, cương quyết xử lý các đối tượng vi phạm để bình ổn thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bằng những việc làm cụ thể thiết thực, thời gian qua, những thương binh, bệnh binh, người có công, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Yên Bình luôn phát huy ý chí tự lực tự cường, nỗ lực vươn lên trong lao động sản xuất để phát triển kinh tế, không chỉ làm giàu cho gia đình mà còn đóng góp cho sự phát triển quê hương.
Năm 1968, thanh niên Nguyễn Kim Giao thôn Minh Thân, xã Đại Minh tham gia nhập ngũ tại chiến khu D Sài Gòn Gia Định cùng đồng đội chiến đấu đế quốc Mỹ xâm lược. Năm 1976 khi trở về địa phương là thương binh hạng 4/4, ông tiếp tục mang sức lực trí tuệ để phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống gia đình. Trong đó ông đã nghiên cứu thành công nhiều giống bưởi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật nâng cao chất lượng quả bưởi Đại Minh. Ông Giao nói:
"Tôi tư vấn cho mọi người nên trồng các loại gì, giống gì để cho nó bền gốc. Thế và đồng thời tuổi thọ nó cao thì giá trị kinh tế nó mới cao được, thì tôi bắt đầu tư vấn cho mọi người trồng cây bưởi Diễn này, thế rồi thì là cây bưởi Luận Văn Thanh Hóa này, thế rồi bưởi Phúc Trạch này, thế bưởi Tân Lạc Hòa Bình này, thế và một số cái giống bưởi khác. Thì hiện tại trong vườn tôi bây giờ đang 18 giống bưởi. Thế trong 18 giống bưởi thì bây giờ tôi đang chắt lọc, cái loại nào tốt hơn thì mình để lại, còn loại nào không ấy thì mình lại thay ngọn."
Bị thương khi đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc, trở về với cuộc sống đời thường, ông Lưu Đức Dũng, thương binh hạng 4/4, lại tiếp tục góp công góp sức cho thôn cho xã. Với vai trò là bí thư chi bộ thôn Đại Thân, xã Đại Minh, ông Dũng luôn nêu cao phẩm chất của người lính Cụ Hồ, gương mẫu trách nhiệm trong việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, làm tốt công tác xây dựng Đảng. Ông Lưu Đức Dũng, bí thư chi bộ thôn Phai Tung, xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết:
"Sau khi tôi đi công tác được nghỉ hưu
thì cũng do tình hình địa phương thì bây giờ cũng là người thương binh. Cái thứ hai nữa là cũng là cán bộ của địa phương nghỉ hưu thì cũng muốn cái cống hiến cái công sức của mình để giúp đỡ địa phương trong vấn đề là tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cũng như là về vấn đề tuyên truyền về phát triển kinh tế, các cái mô hình nhân rộng các cái mô hình về phát triển kinh tế như là nuôi ong, và một số hộ của chúng tôi đây là phát triển về trồng cây ăn quả, cây bưởi có múi, tức là cây ăn quả có múi, chủ yếu là cây bưởi Khả Lĩnh, cũng cho hiệu quả kinh tế cao.
Xã Đại Minh, huyện Yên Bình hiện có 32 người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm chất độc da cam. Thời gian qua, các hộ đều chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ông Tạ Quang Công, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói.
Trong thời gian qua thì đối với xã Đại Minh thì chúng tôi tập trung vào trong cái việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao với những cái tiêu chí để phấn đấu là đưa xã Đại Minh là xã đầu tiên của huyện Yên Bình về nông thôn mới nâng cao, thì có những cái đóng góp rất là to lớn trong cái lực lượng các chiến sĩ cũng như là thương bệnh binh cũng như gia đình chính sách ở trên địa bàn xã Đại Minh trong suốt thời gian qua, trong các phong trào từ việc vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm cho đến việc phát triển kinh tế. Ở đây thì rất nhiều các gương điển hình về phát triển kinh tế là các thương bệnh binh khi mà trở về quê hương từ khai phá đất đai và trồng những sản vật như là bưởi Đại Minh hay các loại bưởi để phát triển kinh tế, tự mình nuôi sống bản thân và gia đình, để đưa gia đình đến nay thì trên địa bàn xã Đại Minh cơ bản là không còn các hộ gia đình chính sách cũng như là bệnh binh là nghèo khó.
Không chỉ phát triển kinh tế, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ luôn là tấm gương tiên phong hiến đất làm đường giao thông nông thôn. Tiêu biểu là ông Nguyễn Văn Trình, thôn Hán Đà 1, xã Hán Đà, đã hiến trên 400m² đất trồng rừng để cung cấp ủy chính quyền bê tông hóa tuyến đường Hán Đà 2. Ông Nguyễn Văn Trình, thôn Hán Đà 1, xã Hán Đà, huyện Yên Bình cho hay.
Tôi cũng rất ủng hộ cho việc mà mở mang đường xá đi lại cho bà con nhân dân. Bởi vì trong quân đội là cũng được 14 năm trong quân đội. Thế về công tác ở địa phương được 22 năm công tác ở địa phương nữa. Nhưng mà từ cái nhận thức của mình ấy thôi thì tất cả mọi các cái hàng hóa được vận chuyển, lưu thông của bà con nhân dân là phải có cái đường giao thông nó tốt. Cho nên là từ chỗ đó nên là cũng vận động vợ con chúng tôi thôi thì đất thì mình cái chỗ nào cũng quý thôi. Trồng cây rồi thì mất hàng cây nào đó chẳng hạn mình cũng công hiến, chứ làm sao có đường cho bà con đi lại cho nó thuận tiện.
Nói về những đóng góp của các thương binh, bệnh binh, người có công trên địa bàn xã, ông Phạm Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hán Đà, huyện Yên Bình cho biết.
100% là bây giờ các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách là đều không nằm ở trong hộ nghèo. Và qua các cái phong trào phát triển kinh tế xã hội thì cũng tham gia rất là nhiều. Nhiều mô hình làm hay, ví dụ như các phát triển kinh tế về đồi rừng, về chăn nuôi, về trồng chè. Ngoài ra thì hiến đất làm đường, thì trong cái con đường mở mới này thì có trên 500 mét.
Toàn huyện Yên Bình hiện có 873 gia đình chính sách người có công. Những năm qua, các cơ quan chức năng của huyện luôn thực hiện tốt các chính sách chế độ ưu đãi của nhà nước đối với người có công theo quy định. Với những việc làm thiết thực của những thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và những người có công trên địa bàn huyện Yên Bình đang tạo sức lan tỏa sâu rộng, trở thành những tấm gương sáng trong lao động sản xuất, đời sống xã hội ở mỗi địa phương, góp phần xây dựng huyện Yên Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trước thực tế bạo lực gia đình, bạo lực học đường, xâm hại tình dục, buôn bán phụ nữ trẻ em, tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường mạng, mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có nhiều chương trình hành động để nâng cao hiệu quả giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em, đảm bảo chất lượng cuộc sống cho phụ nữ và trẻ em. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Buổi tọa đàm đối thoại chính sách và các vấn đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Phòng Lao động Thương binh xã hội thành phố Yên Bái, Công an thành phố Yên Bái, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức giải đáp về một số nội dung liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, công tác phòng chống bạo lực gia đình, tình trạng xuất cảnh trái phép, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em và các nội dung khác có liên quan tới bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ và trẻ em, đã thu hút đông đảo chị em hội viên phụ nữ tham gia. Chị Nguyễn Thị Thu Hằng, hội viên phụ nữ thôn Văn Liên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói.
Tôi cũng được nhận biết thêm, hiểu sâu sắc hơn về cái bảo hiểm xã hội và những cái chính sách quyền lợi của công dân như chúng tôi đưa ra đấy, và cái bạo lực gia đình là hôm nay tôi cũng hiểu biết nhiều hơn để mà rút kinh nghiệm về thôn, về xã tại thôn mình. Về bạo lực gia đình thì là tôi cũng nghĩ mong rằng là trong cái thời gian tới là ở tỉnh và cũng như ở thành phố mình là sẽ không còn cái hiện tượng là bạo lực gia đình.
Bà Nguyễn Thị Hường Nhị, chi hội trưởng Hội Phụ nữ tổ dân phố Phúc Cường, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái cho biết.
Thông qua cái đó thì cũng là để về để tuyên truyền và vận động, thế thì là giúp cho chị em thoát khỏi những cái, phòng tránh được những cái bạo lực đó, phòng chống tránh những cái tình trạng đó. Hay là đối với cái tình trạng mà buôn bán người, người lao động đi lao động nước ngoài bị bóc lột về sức lao động, hay là bị cưỡng bức về mọi vấn đề, hay là bán người sang nước ngoài, thì là cũng thông qua cuộc đối thoại này chúng tôi cũng thấy rằng là đối với nhà nước, đối với các tổ chức xã hội thì cũng đã quan tâm và có những biện pháp cụ thể để ngăn ngừa, để giúp đỡ, để hạn chế tất cả những cái tình trạng đó. Thì bản thân chúng tôi là những người mà trực tiếp làm công tác phụ nữ ở địa phương, cơ sở nhỏ, thì cũng là những người trực tiếp với những người dân, với những người phụ nữ, với tất cả những cái đối tượng thì cùng để nắm bắt, và trong thực tế thì sẽ tuyên truyền và phân tích giảng giải, thế rồi là giúp cho chị em tâm sự chia sẻ, để giúp cho chị em phụ nữ của chúng ta thoát khỏi tình trạng bạo lực gia đình, về đi lao động trái phép, thế rồi là cái việc mà nó chưa phù hợp với cái cuộc sống xã hội.
Cùng đó, cán bộ hội viên cũng đặt các vấn đề về giảm thiểu tình trạng đuối nước và tai nạn thương tích của trẻ em, thực trạng và giải pháp phòng chống bạo lực gia đình, việc bảo vệ hỗ trợ cho các trường hợp bị bạo lực gia đình, thông tin cụ thể về các mô hình hoặc địa chỉ của các cấp hội phụ nữ để hỗ trợ tư vấn giúp đỡ chị em khi bị bạo lực, phòng chống buôn bán người, xuất cảnh trái phép. Ông Nguyễn Quang Hải, trưởng phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh nói.
Trong thời gian tới, đòi hỏi phải có thực hiện đồng bộ cái giải pháp, và trong đó phải có cái sự vào cuộc của tất cả các cấp các ngành và toàn xã hội đối với lại công tác phòng chống bạo lực gia đình này. Đấy, và có thể nói là thời gian tới thì ngoài cái việc mà tuyên truyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân trong cái công tác phòng chống bạo lực gia đình này, thì cái vai trò của từng gia đình cũng hết sức là quan trọng. Cần thiết phải tuyên truyền và thực hiện tốt các cái tiêu chí ứng xử trong gia đình, thì từ đó thì làm cho mỗi thành viên trong gia đình thì họ cần phải có cái nhận thức tốt hơn, và họ có cái ứng xử phù hợp hơn đối với lại từng thành viên trong gia đình. Đấy cũng là một cái để góp phần giảm thiểu cái bạo lực trong gia đình.
Trung tá Vũ Minh Tiến, Phó trưởng Công an thành phố Yên Bái cho biết,
các đối tượng lừa đảo thì thường là đưa ra những cái thông tin không đúng sự thật về cái việc làm việc nhẹ lương cao, thậm chí là lương rất cao đến hơn 1.000 đô một tháng cơ. Đấy, nhưng mà thực tế thì sau khi công dân của chúng ta sang đấy lao động, xuất cảnh trái phép sang lao động, thì đã xảy ra cái tình trạng là không đảm bảo các cái chỉ tiêu theo cái hợp đồng mà các đối tượng đưa ra, thì dẫn đến là tình trạng là bị giam cầm, giam giữ, đánh đập, yêu cầu gia đình nộp tiền chuộc thì mới đưa con em về được. Và địa bàn tỉnh Yên Bái của chúng ta cũng đã có một số trường hợp là cũng đã phải góp tiền vào để chuộc con mình về. Thì thông qua cái nội dung này thì tôi cũng muốn có ý kiến là đối với quần chúng nhân dân, đối với các anh các chị em đang có cái nhu cầu lao động tìm việc làm, thì thứ nhất là chúng ta phải xác định là cái việc là nếu mà muốn xuất khẩu lao động thì chúng ta lên đi xuất khẩu lao động theo đường gọi là chính ngạch, theo thủ tục trình tự đàng hoàng. Chứ chúng ta xuất cảnh trái phép để lao động thì không có một cái gì đảm bảo cho quyền lợi của chúng ta cả. Cái vấn đề thứ hai là cái vấn đề các đối tượng đưa ra là việc nhẹ lương cao, thì chúng ta cũng phải hết sức cảnh giác, vì chúng ta không có cái việc gì gọi là việc nhẹ lương cao cả. Mà chúng ta tham gia vào xuất cảnh trái phép đi lao động thì đấy là một trong những cái tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Chúng tôi đã tiến hành tham mưu cho các vị chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền đến từng người dân về phương thức thủ đoạn hoạt động tội phạm của các đối tượng, và cái thứ hai là tăng cường công tác điều tra xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật để răn đe phòng ngừa chung.
Tại buổi đối thoại, các chị em cũng đề xuất kiến nghị những vấn đề liên quan đến quyền lợi ích của hội viên phụ nữ và trẻ em trên địa bàn với các nhóm vấn đề bảo hiểm xã hội, đào tạo nghề cho lao động nữ, các chế độ chính sách hỗ trợ cho phụ nữ nghèo, bạo lực gia đình, đưa người xuất cảnh trái phép, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Việc hỗ trợ thực hiện các chương trình, dự án, đề án, duy trì các mô hình hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị bạo lực thông qua các mô hình địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, từ đó nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, trẻ em, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội địa phương. Bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái nói.
Xác định một cái mục tiêu hết sức quan trọng là tiếp tục tuyên truyền các cái chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tới với hội viên phụ nữ, và đặc biệt là những vấn đề mà chị em phụ nữ quan tâm, như là những vấn đề liên quan tới công tác phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ em, rồi phòng chống tệ nạn và tội phạm và tệ nạn xã hội. Ở đây thì chúng tôi cũng rất là cầu thị và mong muốn là những cái chính sách này chị em sẽ được hiểu rõ hơn, được nắm rõ hơn. Và qua cái thông tin trao đổi như thế này, chúng tôi cũng thấy rằng là nó vô cùng hiệu quả và bổ ích, sẽ giúp cho hội viên phụ nữ nắm chắc thêm những cái vấn đề về chính sách, pháp luật đối với phụ nữ, đối với trẻ em, và những cái vấn đề thiết thân đối với phụ nữ trẻ em, và qua đó thì cũng nâng cao hơn nữa cái ý thức chấp hành pháp luật, cũng như cái công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân nói chung và cho chị em hội viên phụ nữ nói riêng đạt được cái hiệu quả như mong muốn.
Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em, đồng thời tích cực phát hiện và tham gia giải quyết các vụ việc xâm hại, bạo lực phụ nữ trẻ em, phối hợp với các ngành, các địa phương giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em, tạo môi trường và hành lang pháp lý đảm bảo sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em, nhằm tạo dựng một xã hội lành mạnh và phát triển bền vững.
Phần cuối chương trình là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị, với quyết tâm chính trị của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng sự chung sức của người dân, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Yên đã gặt hái nhiều kết quả ấn tượng. Toàn huyện đã có 15 trên 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong năm 2022, huyện phấn đấu có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Huyện Văn Yên được đánh giá là điểm sáng trong công tác xây dựng nông thôn mới trong thời điểm này. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Xã Đồng Quương, huyện Văn Yên này đã khoác lên mình tấm áo mới của sự khang trang trù phú, bởi cơ sở tầng được đầu tư hoàn thiện, những tuyến đường bê tông đã trải dài đến từng ngõ xóm. Hai bên đường phủ đầy hoa, kinh tế phát triển nhanh, đời sống bà con ngày càng khấm khá. Sự đổi thay này được kết tinh từ ý Đảng lòng dân, sự chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị, cộng đồng dân cư, tất cả vì mục tiêu nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Theo đúng mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, bà Lý Thị Nga, thôn Bến Đền, xã Đông Quương chia sẻ.
Nhà cửa, đường làng, ngõ xóm sạch sẽ phong quang, nhà nào cũng có hố rác, rồi xây dựng các công trình vệ sinh đảm bảo. Nói chung là từ đấy đến giờ thì nhìn cái bộ mặt của thôn chúng tôi là nó thay đổi hẳn. Còn về đời sống kinh tế của bà con, rồi sự đoàn kết gắn bó giữa các hộ với nhau thì nó cũng có thay đổi nhiều hơn, khác hơn trước. Thì chúng tôi thấy rất là vui mừng và phấn khởi.
Từ một xã còn nhiều khó khăn, song với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của cán bộ nhân dân với nhiều cách làm sáng tạo đã đưa Đông Quương trở thành xã đầu tiên của huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong suốt quá trình triển khai thực hiện, kinh nghiệm lớn nhất mà đảng bộ xã có được chính là sức mạnh đồng thuận của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân. Với phương châm huy động sức dân để lo cho dân, cộng đồng dân cư là chủ thể, nhà nước giữ vai trò hỗ trợ định hướng. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình trong lao động sản xuất cũng như hiến đất, góp công góp sức tham gia kiến tạo nông thôn. Ông Nguyễn Thượng Phi, bí thư đảng bộ xã Đông Quương cho biết.
Dù đã về đích nông thôn mới từ năm 2016, nhưng xã luôn xác định đạt chuẩn không có nghĩa là dừng lại, mà luôn cần cố gắng để nâng cao chất lượng các cái tiêu chí nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu dân sinh và thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Sau khi về đích nông thôn mới, xã đã thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng từng tiêu chí để kịp thời có giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng các cái tiêu chí, không để cho tiêu chí nào tụt chuẩn so với yêu cầu. Cấp ủy, chính quyền thì có nhiều giải pháp thực sự làm chuyển biến nhận thức của toàn dân để tiếp tục duy trì vững chắc, nâng cao chất lượng các cái tiêu chí và xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Sau 5 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Đông Quương đã huy động được trên 47 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 20 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, xã đã tập trung xây dựng hoàn thiện hạ tầng giao thông, công trình phúc lợi, dân sinh, chỉnh trang đô thị, tập trung phát triển các mô hình sản xuất chăn nuôi nông lâm nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 24 triệu đồng năm 2016 lên trên 45 triệu đồng năm 2021. Tỷ lệ hộ nghèo của xã năm 2021 giảm còn 3,1%. 100% hộ dân trong xã có phương tiện nghe nhìn. Mạng Internet đã đến hết các thôn thuận tiện cho nông dân tiếp cận với các thông tin về chính sách của Đảng và Nhà nước. Đường liên thôn liên xã đã được cứng hóa, bê tông hóa 100%, đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định và giữ vững. Công tác quân sự quốc phòng được củng cố, hệ thống chính trị luôn được củng cố kiện toàn và hoạt động có hiệu quả. Xác định xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu gồm 8 tiêu chí và 41 nội dung làm nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Xã Đông Quương đã tập trung nguồn lực, huy động nhân dân phát huy những thành tích đã đạt được, triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp để cán đích đúng lộ trình. Qua rà soát, đến nay xã Đông Quương đã hoàn thành 23 trên 41 tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Quương nói:
trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân xã Đông Quương với quyết tâm cao phấn đấu hoàn thành các cái mục tiêu kế hoạch đề ra, tiếp tục huy động các cái nguồn lực để duy trì, nâng cao các cái tiêu chí đã đạt được và hoàn thành các cái tiêu chí còn lại, tăng cường cái vai trò trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, chỉ đạo cán bộ chuyên môn được phân công phụ trách các cái tiêu chí, có trách nhiệm phối hợp với các cái đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đảm bảo theo yêu cầu của tiêu chí đặt ra, thường xuyên báo cáo kết quả các cái tiêu chí mình được phụ trách, đề xuất kịp thời những khó khăn vướng mắc trong xây dựng các cái tiêu chí với ban chỉ đạo, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các cái tiêu chí về môi trường, y tế, giáo dục để góp phần hoàn thiện các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, huy động mọi nguồn lực đóng góp của nhân dân và các cái nguồn hợp pháp khác để hoàn thành các cái tiêu chí đúng theo kế hoạch đề ra, tiếp tục khuyến khích các cái mô hình kinh tế phát triển ổn định và hiệu quả, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ hàng năm, là chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện có, đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững, không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, xây dựng đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Thành quả xây dựng nông thôn mới nâng cao từ sự đồng thuận và nỗ lực của cán bộ nhân dân trên địa bàn xã Đông Quương đang được lan tỏa khắp các địa phương trong huyện. Qua 11 năm thực hiện, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào sôi nổi rộng khắp ở Văn Yên. Nếu như năm 2021, huyện Văn Yên có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 thôn nông thôn mới và 7 thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay toàn huyện có 15 trên 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2022, huyện Văn Yên lựa chọn 5 xã xây dựng xã nông thôn mới, gồm Đại Sơn, Xuân Tầm, Phong Dụ Hạ, Châu Quế Thượng, Lang Thíp. 3 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là An Thịnh, Yên Hợp, Xuân Ái. Với quan điểm xây dựng nông thôn mới không chỉ là nâng cấp về cơ sở tầng, điện đường, trường trạm ngày càng khang trang hiện đại, mà hơn hết là phải phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho người dân. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Yên tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp với trọng tâm là đầu tư phát triển những sản phẩm chủ lực của tỉnh có lợi thế, có sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài huyện. Đồng thời vận dụng sáng tạo các cơ chế chính sách, tạo điều kiện hỗ trợ người dân, tổ chức doanh nghiệp tham gia vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Đến nay, huyện đã hình thành được một số vùng sản xuất hàng hóa có quy mô lớn, giá trị cao. Đặc biệt đã xây dựng được một số sản phẩm nông nghiệp đặc sản có thương hiệu, gắn kết giữa sản xuất với chế biến và tiêu thụ. Tiêu biểu như sản phẩm quế đã đem lại thu nhập cho người dân trên địa bàn hàng trăm tỷ đồng và bước đầu hình thành những mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết. Các hợp tác xã, tổ hợp tác tổ chức lại và thành lập mới hoạt động hiệu quả, tạo đà cho sản xuất nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng. Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP của huyện đã đạt được những kết quả hết sức quan trọng, góp phần tạo chuyển biến rõ nét cơ cấu kinh tế vùng nông thôn, nâng cao chất lượng hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay toàn huyện có 27 sản phẩm OCOP được đánh giá phân hạng và được cấp giấy chứng nhận OCOP từ 3 đến 4 sao. Trong đó có một sản phẩm đạt 4 sao là sản phẩm du lịch cộng đồng Bản Tát Nà Hầu. 26 sản phẩm đạt 3 sao, nhiều sản phẩm đã được tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Từ những kết quả đạt được trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Yên đang tiếp tục triển khai sâu rộng và thiết thực các phong trào thi đua, đẩy mạnh triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tiếp tục huy động lồng ghép sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng mới, nâng cấp cải tạo hạ tầng kinh tế xã hội khu vực nông thôn, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường nông thôn, làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.